thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay. Kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 32 với đề tài Nếu sống được đổi mới, phần 3. Căn cứ trên thư Côlôse chương 3, từ câu 15 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3, từ câu 15 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô mong ước con dân Chúa tại Côlôse làm gì để có nếp sống đổi mới? Những điều đó có ý nghĩa như thế nào? Từ câu 15 đến câu 16a. Câu hỏi thứ hai: Nếp sống đổi mới phải thể hiện như thế nào trong đời sống? Từ câu 16b đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô mong ước con dân Chúa tại Côlôse làm gì để có nếp sống đổi mới? Những điều đó có ý nghĩa như thế nào? Từ câu 15 đến câu 16a. Để con dân Chúa tại Côlôse có nếp sống đổi mới, sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho họ. Cầu thai là công tác hết sức quan trọng cho người lãnh đạo hội thánh cũng như cho con dân Ngài. Cầu thai đóng một vai trò quan trọng cho công tác gây dựng và phát triển hội thánh Chúa. Khi Chúa Giêsu còn tại thế, Ngài đã cầu nguyện cho các môn đồ và những người tin nhận Ngài. Lời cầu thai của Chúa được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 17. Sau khi Chúa cứu thế Giêsu về trời, Kinh Thánh cho biết Ngài đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời cầu thai cho tôi con của Ngài. Bởi sự cầu thai của Chúa Giêsu mà quyền năng của Đức Chúa Trời được thực hiện bao phủ quan phòng các tôi con Chúa, để họ được vững vàng đức tin, mạnh mẽ trong chức vụ đang hoàn thành công tác Chúa giao. Chính vì thế mà sứ đồ Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy sử dụng đặc ân cầu thai để đem lại những điều tốt đẹp cho tôi con Chúa khắp mọi nơi. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phaolô khuyên rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Ê-phê-sô chương 6, từ câu 18 đến câu 19. Qua các thư tín Phaolô viết, chúng ta thấy chính ông cũng đã hết lòng cầu nguyện cho con dân Chúa khắp mọi nơi nói chung và cho con dân Chúa tại Côlôse nói riêng. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm quyền năng của sự cầu nguyện nâng đỡ ông trong chức vụ, giúp ông vượt qua những chặng đường khó khăn thách thức, hiểm nguy trong cuộc sống và đắc thắng quyền lực của sự tối tăm thế nào, thì chính sự cầu thai của ông sẽ giúp cho con dân Chúa tại Côlôse có nếp sống được đổi mới thể ấy. Lời cầu xin thứ nhất của ông cho con dân Chúa tại Côlôse là sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em. Nghĩa là sự bình an của Chúa tràn ngập trong lòng họ sẽ hướng dẫn cuộc đời họ và làm trọng tài trong lòng họ. Khi họ quyết định làm điều gì ngược lại ý muốn của Chúa, không đúng với lời Chúa dạy thì chắc chắn trong lòng họ sẽ bất an. Nhưng nếu họ làm việc gì đúng theo ý Chúa, đúng theo lời dạy trong Kinh Thánh thì lòng họ tràn ngập sự bình an. Đây cũng là một trong những phương cách họ tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa. Cần lưu ý là sự bình an thật của Chúa ban cho là bình an khi làm theo ý Chúa và lời Chúa. Vì có người cố tình làm sai lời Chúa, nhưng ma quỷ cũng cho sự bình an giả tạo, giống như trường hợp của ông Jonah làm ngược ý Chúa mà vẫn ngủ ngon giấc dưới hầm tàu. Tuy nhiên, sự bình an giả tạo không lâu bền và không đem lại niềm vui trong cuộc sống, ông Jonah sau đó đã bất an và gặp nhiều rắc rối như chúng ta đã biết. Khi có sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng, thì con dân Chúa tại Côlôse không những bình an trước mọi dông tố của cuộc đời, mà họ còn tìm thấy được sự dẫn dắt của Chúa. Mặt khác, sự bình an của Chúa cứu thế đưa đến mục đích hiệp một anh chị em trong hội thánh. Ông Phao-lô nói là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Hiệp một là điều cần thiết cho hội thánh, nên chúng ta thấy trong thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, vả như trong một thân, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Chúa cứu thế, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Roma chương 12, từ câu 4 đến câu 5. Và ông cũng dạy tín hữu Corinto rằng, vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Corinto thứ nhất, chương 12, câu 12. Sự bình an của Chúa không chỉ khiến họ được hiệp nhất với Chúa, mà còn hiệp một với nhau. Bất cứ hành động nào khiến cho họ bất hòa với nhau là đến từ sự xui dục của ma quỷ và tư dục xác thịt. Tuy nhiên, phương cách để duy trì liên tục sự bình an của Chúa cứu thế trong lòng, đó là họ phải ở trong Chúa luôn luôn, như nhánh nho dính vào gốc nho, và họ phải làm theo lời Chúa trong Kinh Thánh. Có như vậy, họ mới có sự bình an trong lòng, sống hòa bình, hiệp một với anh chị em trong hội thánh và thực nghiệm sự nên thánh trong cuộc đời. Trong lời cầu xin đầu tiên, ông còn xin Chúa cho con dân Chúa tại Côlôse lại phải biết ơn, câu 15b. Bản hiện đại dịch rằng, hãy tạ ơn Ngài. Biết ơn và tạ ơn Chúa về điều gì? Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho họ luôn nhớ đến ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời dành cho họ. Đang khi nhân loại chết mất trong tội lỗi của mình, thì Ngài đã ban Chúa cứu thế đến trần gian này, sống như một con người, và rồi Ngài chịu chết trên thập tự giá cách đau đớn, nhục nhã, để trả thay án phạt tội lỗi cho mọi người, trong đó có họ. Tình yêu và sự ban cho của Chúa với chúng ta quá lớn. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. Roma chương 8, câu 32. Phao-lô nhắc nhở rằng, Chúa cứu thế Giê-xu đã chết để con dân Chúa tại Côlôse được sống, và Ngài sống lại để họ được sự sống đời đời. Cho nên, trước hết họ phải biết ơn Chúa, nghĩa là biết những gì Chúa đã làm cho họ và ban cho họ phước hạnh đời đời. Từ đó, họ mới có thể tạ ơn Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa tại Côlôse nhiều về sự tạ ơn. Chúng ta thấy trước đó, trong Côlôse chương 1, từ câu 12 đến câu 13, ông cũng đã viết, hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Chúa Giêsu kể về 10 người phun cùi được Chúa chữa lành, nhưng chỉ có một người trở lại để nói lời tri ân với Chúa mà thôi. Trong Luca chương 17, từ câu 11 đến câu 18, Kinh Thánh chép, khi Ngài thấy họ, liền phán rằng, hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phong cùi lành hết thảy, nhưng chỉ có một người quay lại tạ ơn Ngài mà thôi. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng, không phải 10 người đều sạch cả sao, còn 9 người kia ở đâu? Chúa Giêsu đã buồn khi thấy 9 người kia vô ơn. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa cho tín hữu Cô-lô-se biết ơn Chúa để họ có thể tạ ơn Ngài. Trong những câu 16 và 17, sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu Cô-lô-se không những tạ ơn Chúa bằng tấm lòng tri ân, nhưng còn tạ ơn Chúa bằng việc ham thích học lời Chúa để lời đấng cứu thế luôn đầy dẫy trong lòng, và tạ ơn Chúa bằng việc ca hát tôn vinh Chúa bằng những thi thiên, thánh ca, linh khúc, và cũng tạ ơn Chúa bằng chính đời sống qua lời nói, việc làm của mỗi người nữa, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Philip chương 2 câu 16. Tóm lại, người có nếp sống được đổi mới trong Chúa thì luôn có sự bình an của Chúa đầy dẫy trong lòng, làm trọng tài trong cuộc sống để đời sống thể hiện lòng biết ơn Chúa sâu xa, luôn tìm biết ý muốn Chúa qua lời Kinh Thánh, luôn ca ngợi tôn vinh Chúa bằng lời ca tiếng hát và bằng chính đời sống, hay nói cách khác, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu đối với anh em là như vậy. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 18. Ước mong của sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-lô-se cũng chính là ước mong của Chúa cho chúng ta ngày nay. Mỗi người theo Chúa đã được Chúa biến đổi, nếp sống cũ qua đi và nếp sống mới hình thành trong chúng ta. Nhưng khi nhìn lại cuộc sống theo Chúa, chúng ta có được bình an của Chúa trong lòng không? Chúng ta đã thể hiện lòng biết ơn Chúa qua lời nói, việc làm như thế nào? Xin lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Thư Cô-lô-se chương 3, từ câu 15 đến câu 17, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 33 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tuyệt vọng cho tôi niềm tin.